tín đồ Cao Đài. Nếu hành công phu theo cái pháp lý vô vi huyền bí học, nhưng rồi lại sợ phạm lời minh thể lúc nhập môn vào đạo. Thì ở đây cha không cần lặp lại nguyên văn cái lời minh thể để làm gì. Thì đại khái thì nó cũng buộc các tín đồ rằng là thề giữ một đạo Cao Đài. Nếu mà sao mà đổi lòng thì thiên tu địa lục hay là thiên địa tu diệt gì này, vân vân. Đại khái thì cha diễn đặt sơ ý nghĩa cái lời minh thể là như thế. Đáng nghe cái lời thề quá nặng, cho nên nhiều tín đồ Cao Đài muốn mượn cái phương pháp tu hành theo các giáo phái hay là môn phái khác, chẳng hạn như là hành thiền theo cái pháp mật tông của nhà Phật, hay là hành thiền theo pháp lý vô vi huyền bí học gì đó, vân vân. Các con này đã khổ tâm, lúng túng, hoang mang vì sẽ phạm lời minh thể giữ đạo lúc nhập môn. Cha thấy điều này cũng gây trở ngại rất lớn trong việc tu tiến của các con Cao Đài. Cho nên nhân cái cơ hội này, cha cũng muốn giải thích cho các con Cao Đài nói riêng và tất cả các con nói chung có dịp học hỏi thêm về đạo Cao Đài, về tinh thần của đạo Cao Đài, về lời minh thể giữ đạo Cao Đài, để các con được mở trí thêm, hầu khải thông những bí tắc trong tu tiến của các con. Này các con, cha thấy phần đông các con chưa hiểu một cách sâu sắc đúng đắn về đạo Cao Đài, về tinh thần của đạo Cao Đài, về lời minh thể giữ đạo Cao Đài, vì chưa hiểu nên mới mê chấp, vì mê chấp mới sinh hoang mang loạn động, lung tung khổ tâm trong việc chọn cái pháp tu hành của mình. Vậy bây giờ cho hỏi các con, con vào đảo Cao Đài để làm gì? À, có phải chăng là con thích thích hợp với triết lý Cao Đài, muốn mượn những màu sắc giáo lý triết lý, những lời thánh văn minh triết hoa cơ bút để mà thăng tiến cái linh hồn? Hả? Có phải chăng là con muốn nương nhờ cái môi trường của đảo Cao Đài, nương nhờ những thánh giáo triết lý ấy cho con tư tiến, cho linh hồn con tiến hóa? Có phải vậy chứ? Nói như vậy để cho các con thấy rằng đạo Cao Đài cũng chỉ là phương tiện để dẫn dắt các con đạt tới mục tiêu. Phương tiện thôi con. Trong những bài giảng huấn của cha, cha vẫn thường khuyên các con rằng đừng lầm mục tiêu với phương tiện. Mục tiêu của các con là gì? Là sự tiến hóa đời đời của linh hồn bất diệt. Còn phương tiện là những gì các con sử dụng, con nên nhờ để con tiến đến mục tiêu là sự tiến hóa đời đời. Mà phương tiện thì giả tạm. Đạo Cao Đài là phương tiện cho các con nên nhờ để tiến hóa thì nó cũng giả thôi con. Nó cũng giả thôi. Mà đã bảo nó là giả thì tại sao Thượng Đế lại muốn các con phải khư khư ôm cái giả đó hoài hoài suốt trên con đường tiến hóa của con? Còn phương tiện thì hằng hà xa số con. Nó là những chiếc xe, những kiểu bè khác nhau để dẫn các con đến mục tiêu. Phương tiện nào mà theo chỗ chứng nhận của con thấy phù hợp, cái tiện duyên, những lúc con cảm nhận mình được thăng hoa tiến bộ linh hồn thì con cứ mượn, con cứ dùng nó để con tiến hóa. Cho nên bất kỳ cái gì hữu hiệu cho sự tiến hóa của con thì con cứ sử dụng để con tiến. Thấy đấy con. Và đấy là ý đấy của Thượng Đế. Con ơi, con tưởng ông Thượng Đế ông muốn cái gì ở con? Ông muốn con tiến hóa luôn luôn. Ông cần con tiến hóa luôn luôn. Và khi con chịu tiến, con tiến được thì đấy là con đang phục vụ Thiên Lý. Con đang nơi cùng chỉ cơ tiến hóa của trời đó con. Đấy, đấy đấy con. Ông trời ông muốn chuyện này, ông cần chuyện này, phương tiện nào cũng được. Nếu là nhờ nó mà con tiến bộ được thì đây là chỗ thượng đế mua và thượng đế cầm, đúng không? Thượng đế đâu có hẹp hòi nhỏ mọn để mà đi chấp mê đâu kỹ cái phương tiện dẫn tiếng con. Hả? Cha đâu có chấp mê đâu kỹ để rồi buộc con phải sử dụng phương tiện này hay là phương tiện khác để con tiến. Hả? Ông thượng đế ông nhìn cái gì ở con? Ông nhìn cái chỗ con có chịu tiến hay không? Và con có tiến qua được hay không? Hả? Cũng như cái pháp lý duy duy quỳnh đi học, nó là một pháp môn trợ duyên cho con người tiến hóa, thì nó cũng là một trong những phương tiện mà thượng đế gửi xuống để hỗ trợ cho chúng con tiến hóa. Thì để con là một cái đồ cao đẳng, nếu con mượn cái pháp lý duy duy để con tu sửa thân tâm và linh hồn con nhờ đó mà thăng hoa tiến bộ, thì rồi có lý nào ông thượng đế ông lại đi chấp mê đố kỵ để rồi ông phán xử con là, phải không? Chẳng hạn là ông bảo là nè nè con, cha thấy con có sáng hơn đấy, tiến hóa hơn đấy, nhờ chỗ con chịu lo tu sửa thân tâm đấy. Nhưng rồi hiện vì con là một tín đồ cao đài mà con lại đi chọn cái pháp lý của một môn phái khác để con tu tiến, cho nên cha không tin con, và do đó cha phải bắt tội con bỏ đạo cao đài và cha xử tru diệt con. Con ơi con, ông thượng đế ông bao la vô cùng tận, cái minh trí của thượng đế chan hòa khắp vũ trụ cả khôn. Sao chúng con nhìn thượng đế nhỏ nhoi thấp thỏi đến như vậy con? Cho nên cha nói thật, vì vô minh, vì mê chấp nên các con đã thu hẹp thượng đế. Vì vô minh, vì mê chấp nên tín đồ cao đài đã thu hẹp và lập nhỏ đi đạo cao đài. Nó thật sự là như vậy, thật sự là như vậy. Cho nên cha thật khổ tâm và đau lòng mà nói với các con cao đài rằng, từ khi đạo cao xuất hiện cho đến nay đã trải qua mấy mươi năm, thế mà các con cao đài vẫn chưa hiểu được cái nghĩa sự xuất hiện của đạo cao đài, chưa hiểu được tinh thần của đạo cao đẳng một cách sâu sắc, đứng đắn và thực tiễn. Thật là đau lòng biết bao nhiêu khi chính các con cao đẳng dù đã có cơ duyên học hỏi lãnh hội qua cơ bích biết bao lần thánh quân minh triết giảng giải về cái tinh thần hòa đồng dung nạp mọi mặt sắc tôn giáo chi phái, về mục tiêu chính của đạo cao đẳng là thực hiện cơ quy nhất của thượng đế. Vậy mà các con vẫn còn đẹp nặng trong cái tinh thần đô kỵ tỷ hiệp chấp tả ngã mạn. Mê nội, tức là trong nội bộ của đạo cao đài, thì chia rẽ trầm trọng giữa các chi các phái. Cục đối ngoại, thì chấp mê đô kỵ với các tôn giáo khác. Tại sao có chỗ chấp mê đô kỵ tỷ hiệp này con? Như các con cao đài, thì mang danh là tín đồ cao đài, nhưng mà thực ra vẫn chưa hiểu đạo cao đài, chưa hiểu tinh thần của đạo cao đài, cũng như cái mục tiêu của đạo cao đài. Cha nói thẳng như thế. Vậy cha hỏi con, hai chữ cao đài là gì vậy con? À, các con cao đài đều rõ, nó là một danh gọi khác của thượng đế. Thế là nói rõ hơn, thay vì ông thượng đế ông xin thượng đế, ông xin chữ cao đài, vậy thì nên gọi cao đài hay nên thượng đế suy ra ý nghĩa nó có khác gì? Ấy là nên gọi cái khối đại linh quang trang hòa khắp cả khối vũ trụ và đảo cao đài, do đức thượng đế hay đức cao đài sáng lập vào kỳ ba này để thực hiện cơ quy nhất, tức là cơ quy tam hiệp ngũ, hoặc dẫn dắt các con trở lại cõi nguồn phản bổn hoặc nguyên. Mà muốn thực hiện cơ quy thì tất nhiên phải có cơ hòa, phải hòa mới quy chứ con, không hòa thì không sao quy được. Không hòa thì làm sao mà quy? Cho nên tinh thần của đạo cao đẳng là cái tinh thần bao la vô tận, là cái tinh thần dung nạp hài hòa mọi mặt sắc tôn giáo chi phái ở thế gian. mới thức dậy. Đó cái đời gồm đủ mọi sắc thái tôn giáo chi phái ở thế gian. Từ vấn đạo, rồi đến thần đạo, đến thanh đạo, đến tiên đạo, đến Phật đạo. Có thể nói đạo cao đại dung nạp và hòa đồng hết những sắc thái này. Thế thì màu sắc của tôn giáo nào, chi phái nào cũng là màu sắc của đạo cao đại đấy thôi. Tôi nhận định như thế, ta còn mới thấy cái bao la vĩ đại của đạo cao đài ra sao. Cho nên cái công việc mê chấp, những phân biệt chia rẽ vô kỵ, vì phân biệt chia rẽ mới có chỗ chấp nên rằng, thấy không, tu theo cái giáo lý của Phật hay là của Chúa hay là của Khổng, của Lão, hoặc là tu theo cái pháp lý vô vi quyền bí học nhân dân, thấy không, hay là mật tông hay là cái gì đó, là không kinh thành với cao đài, là bỏ cao đài, thấy không, là không giữ đạo cao đài. Con ơi con không thấy được cái chỗ đạo Phật, đạo Chúa hay Khổng hay Lão hay phái vô vi y học nhân dân, thấy không, đều nằm cả trong đạo cao đài hay sao? Nó nằm cả trong đạo cao đài đấy con. Chứ rồi con tưởng cái pháp lý vô vi quyền bí học hay giáo lý của Phật, của Chúa hay của Khổng hay của Lão nhân dân, nó từ đâu làm sao? Nó từ đâu ra? Thì cũng do ông Thượng Đế, tức là ông cao đại, ông ban xuống để dẫn tiên các con. Thì những pháp lý đó, những giáo lý đó cũng là của ông Thượng Đế, tức là của ông cao đại, chứ nó còn của ai con? Chứ còn của ai? Các con bị chấp kiến nên lặp lại đi đến chỗ đô kỷ tỷ hiệp chấp tả ngã mạng, phân biệt đạo người, đạo ta, rằng đạo này không phải cao đại, pháp lý kia không phải cao đại, rằng cũng thi giáo lý này tốt, pháp lý kia hay, thấy không, nhưng rồi sở hành theo nó, tức là lỗi với cao đài, là bỏ đạo cao đài, là không giữ đạo cao đài. Con ơi con, như vậy con hình dung cái đạo cao đài ra làm sao? Con hình dung nó thế nào mà con thu hẹp nó đến như vậy con? Con thử nghĩ xem, mục tiêu chính yếu của sự xuất hiện và sự hiện hữu của đạo cao đài là cái gì? Là cơ quy nhất, là cơ tam giao chi nguyên ngũ chi hiệp nhất, tức là hiệp nhất mọi màu sắc tôn giao chi phái ở thế gian con. Mà muốn cơ quy tam hiệp ngũ thực hiện được thì phải hòa đồng, phải dung nạp mọi màu sắc mới đi đến chỗ quy nhất chứ con. Cho nên sự hài hòa dung nạp mọi màu sắc của các tôn giao chi phái thế gian nó ra cái màu sắc của đạo cao đài. Sự dung nạp hài hòa mọi màu sắc của các tôn giáo chi phái thế gian, nó ra màu sắc của đạo cao đài đó con. Đây là cái chất đặc thù, cái chất độc đáo của đạo cao đài đó. Và đấy cũng là cái đường nét bao la vĩ đại của đạo cao đài đó con. Rồi nay các con cho rằng màu sắc này không phải cao đài, màu sắc kia không phải cao đẳng, các con cứ phân biệt, rồi loại bỏ, rồi trừ đi, rồi cắt xem nó mãi như thế, thì rồi cái màu sắc của đạo cao đài nó còn lại cái gì con? Màu sắc cao đài nó còn lại cái gì? Các con cao đẳng có thấy gì chấp kiến mà các con đã biến đạo cao đài thành nghèo nàn nhỏ nhoi thấp thỏi hay không? Mình nếu các con cao đài cứ loại bỏ, cứ trực đi, rồi cứ cắt xen, cứ thu hẹp đạo cao đài mãi như thế, thì tự nhiên đạo cao đài nó sẽ nhỏ đi dần dần, thấy không? Nhỏ đi dần dần cho đến lúc nó phải bị xóa bỏ thôi con. Cứ cắt xen, cứ loại bỏ, cứ trực đi như thế, thì rồi nó còn lại cái gì? Thì tự nhiên nó phải đi đến chỗ suy vong và bị xóa bỏ thôi. Phải như vậy thôi, mà thật sự là như vậy. Nếu các con cứ phân biệt đô kỵ chia rẽ, không hòa đồng được, thì rồi làm sao mà thực hiện cơ quy? Mà cơ quy không thực hiện được, hay là chỗ tan rã của đạo cao đài đâu con? Cơ quy không thực hiện được, hay là chỗ tan rã của đạo cao đài thôi.
Và các con có ý thức được rằng như vậy là các con cao đại đã không giữ đạo cao đại, đã bỏ đạo cao đại, đã không kinh thành với đạo cao đại, đã làm tan rã đạo cao đại. Vì cái tinh thần hẹp hòi phân biệt đối tử tử hiện chấp ta ngã mạng của các con không. Đấy. Vì như thế có nghĩa là con đã phạm lời minh thể lúc nhập môn thể giữ đạo cao đại đấy con. Đấy. Phạm lời minh thể đấy. Phạm lời thề giữ đạo đấy. Giữ đạo cao đại. Tinh thần giữ đạo cao đại. Có phải chăng là tinh thần với cái mục tiêu chính yếu của đạo cao đẳng là làm cho cái mục tiêu này càng ngày càng thêm sáng tỏ để rồi đi đến chỗ hiện thực với đạo cao đẳng? Có phải chăng là biết sống theo tinh thần hòa đồng của đạo cao đẳng, biết nó phục vụ mục tiêu chính của đạo cao đẳng? Chứ rồi con tưởng giữ đạo cao đài, phải không? Tinh thần với đạo cao đài nó là làm sao? Giữ đạo cao đài là làm sao? Tinh thần với đạo cao đài là làm sao? Là suốt đời mặc áo mão mang nhãn hiệu tín đồ cao đài, là bao bao ôm mớ kinh sách giao ly thanh quân của cao đài, học thuộc cho lào mà không hành, quốc hành trong cái mê chấp eo hẹp, không hành đúng cái tinh thần hòa đồng của đạo cao đài, không nhớ thực hiện cho được mục tiêu duy nhất của đạo cao đài. Có phải vậy chăng? Các con dự tưởng giữ đạo là dễ chăng? Như vậy là giữ đạo chăng? Trả cho các con rõ. Các con giữ đạo như thế là giữ đạo kiểu hình thức, giữ đạo bề ngoài, giữ đạo một cách hẹp hòi, nông cạn mê chấp, giữ đạo mà không sống cái tinh thần hòa đồng của đạo giảng dạy, mà không biết lo phục vụ cái mục tiêu mà đạo đề ra. Nếu thì việc các con nhập môn vào đạo cao đài có ý nghĩa gì? Các con cho như vậy là hành đạo cao đài đó chăng? Như vậy là hành đạo cao đài đó chăng? Cho nên nếu các tín đồ cao đài cứ mãi gì đâm nặng nề trong sự tranh chấp chia rẽ phân biệt đô kỹ tự diệt chấp tả ngã mạng, thì mục tiêu chính của đạo cao đài không thể thành tựu. Mà mục tiêu của đạo cao đài không thành tựu thì tất nhiên đạo cao đài phải suy vong và đi đến chỗ tan rã thôi con. Đấy, con thấy chưa? Các con giữ đạo như vậy là giữ cái gì? Giữ đạo theo kiểu mê chấp hình thức, cái mặt ao mạo mang nhãn hiệu tín đồ cao đài ở bên ngoài mà không biết sống cái tinh thần hòa đồng, không lo cơ duy nhất là mục tiêu chính của đạo cao đài. Vì sao gọi là giữ đạo? Vì sao gọi là giữ đạo? Ấy là tưởng mình giữ đạo nhưng bỏ đạo mà không biết. Ấy là tưởng mình trung thành với đạo nhưng không ngờ mình phản đạo mà không rõ. Ấy là tưởng mình tôn trọng lực minh thể nhưng không ngờ mình lỗi thể mà không hay. Mà khi các con lỗi thể thì tất nhiên phải chịu hành phạt theo lời thề đó thôi con. Ngay bên lời minh thể nhập môn của đạo cao đài, sẵn đây cha cũng muốn giải thích rõ hơn. Thật ra cái lời minh thể này có ý nghĩa gì? Cái lời minh thể nhập môn vào đạo cao đài thực ra nó nằm trong quy luật tiên hoa của cả khuôn vũ trụ và nó áp dụng cho toàn bộ nhân sanh chứ không riêng gì cho tín đồ cao đại. Đấy, mà thật với con, để cho các con rõ, thiên địa đang ở vào thời kỳ hạ nguyên mã kiếp, định luật tiên hoa đang vận chuyển xà sảy thanh lọc toàn bộ hạt ngũ nhân sanh để bước sang một chu kỳ tiến hóa mới. Chỉ những phần hồn nào có trình độ hòa đồng hòa ái, không còn phân biệt chia rẽ đô kỹ tự diệt chấp tả ngã mạn như, không còn phân biệt đô kỹ mặt gia chủng tộc tôn giáo đảng phái đẳng cấp xã hội chứ những phần hồn này mới được tuyển chọn vào thượng nguyên thánh đức. Đấy đấy con, đây là điều kiện khả dĩ, là tiêu chuẩn chốt, là trình độ tối thiểu để được tuyển chọn đó con. Đấy, thì con phải biết cái xã hội thánh đức được thành hình, được dựng lên nhờ những con người có trình độ văn minh, đạo đức, hòa đồng. Như vậy mà có nào linh hồn nào chưa có trình độ đạo đức để biết hòa đồng thì tự nhiên phải chịu cơ chứ quá đào thải theo cái luật. Đấy, phải chịu đào thải theo cái quy luật thôi. Chứ sao con? Chứ còn, thấy không? Chứ còn cái chất chia rẽ, đô kỵ, tự hiệp, chấp ta ngã mãn vân vân. Đấy, những cái chất đó là cặn bã nặng nề, làm sao mang được vào cái xã hội thánh đức, là cái xã hội hòa đồng, thanh nhẹ tốt đẹp. Đấy không? Làm sao mang được vào thánh đức? Cho nên tự nhiên nó phải bị đào thải thôi. Đấy. Cho nên thiên địa đang chuyển biến sang một cơ kỳ chuyển hóa mới. Những con nào bế trễ, ù lì, chậm tiến, chưa đủ trình độ để tiến hóa về chu kỳ thánh đức. Đấy không? Như vậy là không theo kịp cái cơ tiến hóa của thiên địa. Thì tự nhiên phải bị quy luật tiến hóa đào thải mà thôi. Cho nên, cha lặp lại, khi linh hồn con bê trễ, chậm tiến, chưa đủ cái trình độ đạo đức hòa đồng để bước sang thánh đức, thì tự nhiên con phải bị đào thải. Với toàn bộ nhân sinh, sự kiện đào thải này là quy luật tiến hóa của vũ trụ. Cùng với tín đồ cao đại, sự kiện đào thải này, đây là phạm lời minh thể khởi nhập môn đó thôi con. Đấy. Đấy không? Cái sự kiện đào thải mà chưa đủ trình độ tiến hóa đó, thì đấy có nghĩa là phạm lời minh thể khởi nhập môn đó con. Đấy. Tại sao như vậy là phạm lời minh thể? À, vì cái linh hồn con chưa đến trình độ đạo đức hòa đồng để chứng tỏ con đã bỏ đạo cao đẳng. Tại sao bỏ đạo? Vì khi con không lo tu sửa thân tâm để linh hồn được mở mang tiến hóa, nhờ cái mở mang tiến hóa mà nó vượt khỏi sự eo hẹp nặng nề của phạm ngã để có trình độ bước hòa đồng. Có hòa đồng mới đi vào cơ quy là mục tiêu chính của đạo cao đài đó con. Là tín đồ cao đài mà không lo phục vụ cơ quy thì sao gọi là biết giữ đạo cao đài? Cho nên những con cao đài biết sống hòa đồng, biết phục vụ cơ quy, ấy là biết trung thành với lời minh thể nhập môn đó con. Hả? Còn với những con cao đài nào không biết sống hòa đồng, không biết phục vụ cơ quy, chưa có trình độ để đi kịp với cơ quy của thiên địa, thấy không? Tức là không giữ đạo cao đài đó, là phạm lời minh thể, và rồi phải chịu hành xử theo lời thề đó con. Đây là bị thiên địa đào thải đó con, là bị định luật tiên hóa loại trừ đào thải đó thôi con. Đấy, chuyện đối với những con tín đồ cao đài học cơ siêu hình, chọn pháp tu giải thoát, cha cũng muốn những con này hiểu lời minh thể, hiểu đạo cao đài một cách sâu sắc minh triết hơn. Vì vậy, cha cũng có vài lời nhắn nhủ với những con này. Này các con, các con đã chọn con đường tu giải thoát, tức là các con đang tiến bước học hỏi về cao đài vô vi đại đạo. Cha muốn các con nhìn đạo cao đài sâu sắc và minh triết hơn. Này con có thấy được cái bản thể của con là cái tòa thánh không? Đấy, cái bản thể của con là cái tòa thánh đó. Cái bản thể của con, cái tiểu thiên địa của con, thấy không? Cái bản thể của con tức là cái tiểu thiên địa của con, nó là cái tòa thánh đó. Và trong cái tiểu thiên địa của con cũng có ông cao đài để con thờ. Đấy là chủ nhân ông nguyên thần con đó. Đấy là chủ nhân ông nguyên thần, tức cái linh hồn của cái bản thể đó con. Con cũng có thiên nhãn, tức đệ tâm nhãn hay huệ nhãn. mà cũng phải lo khai mở và giữ cho nó càng lúc càng sang hơn, để nó soi thú và kiểm soát khắp tam cõi thượng trung hạ, khắp tam thiên đại thiên thế giới, trong cái tiểu thiên địa và ngoài đại thiên địa đó con. Cảnh con cũng có cơ cấu bộ phận của trùng đà, bộ phận hiệp thiên đà, bộ phận bát quái đà. Mà rồi trên con đường hành pháp tu học tiến hóa của con sẽ có cơ hội khám phá dần dần để chứng nghiệm. Con khám phá và chứng nghiệm được toàn bộ cái tiểu thiên địa của con mới thấy rằng toàn bộ cơ cấu của đạo Cao Đài hữu hình cũng như đạo Cao Đài vô vi là tượng trưng đồ hình cơ cấu của con người và thượng đế, của tiểu thiên địa và đại thiên địa đó thôi. Đấy thưa con, cái minh triết của đạo Cao Đài đó, điều quan trọng mà các con phải luôn nhớ tới. Đây là trong con cũng có cơ quy tam hiệp ngũ mà các con phải lo thực hiện cho kỳ đủ. Đây là cơ quy tam đủ hiệp ngũ khí, tức là cơ ngũ khí trực quân tam quy tủ đảnh. Bằng mọi giá, các con phải thực hiện cho kỳ đủ cái cơ quy này, các con mới có thể có được cái con đường về phản bổn của mưa. Đấy, các con phải thực hiện cho kỳ đủ cái cơ quy này, các con mới có được con được nhịp để phản bổn vật nguyên đó con. Nói một cách khác, nếu cơ quy tam nhịp ngũ này không thực hiện được, tất nhiên là cái chất Cao Đài trong con, tức là ngôn thần của con, nó không có điều kiện sáng được. Mà nó không có điều kiện sáng được, có nghĩa là nó phải chìm đắm trong ngu muội tối tâm, và có nghĩa là đạo Cao Đài trong con nó không thành. Mà đạo Cao Đài trong con nó không thành, đây là con không giữ đạo Cao Đài trong con đó con. Con bỏ bê cái ông Cao Đài ở trong con mà không chăm sóc, con để ông tôi tâm ngu muội, con bỏ bê cái đạo Cao Đài trong con không thèm giữ đấy. Nếu con bỏ đạo đấy, vậy như vậy có nghĩa là con phải bị thiên địa tru diệt đạo thải theo quy luật của con. Phạm lời thề đấy, phạm lời thề giữ đạo đấy, nên phải chịu đạt thải theo cái lời thề đấy. Mà thật vậy, cái linh hồn con ngu muội tối tâm, chậm trễ, không theo kịp định luật tiến hóa, mới theo thực tế, đây là con phạm quy luật tiến hóa, con phải bị đạt thải. Nói theo Cao Đài, đây là con bỏ đạo, đây là con phạm lập minh thể nhập môn, và con phải chịu tru diệt theo lời thề. Đấy đi con, các con Cao Đài tu vô vi phải hiểu cái lập minh thể của đạo Cao Đài sâu sắc hơn ở phía cạnh giữ đạo đó con. Đấy, phải hiểu sâu sắc hơn ở phía cạnh giữ đạo đấy, phải hiểu cái lập minh thể đấy. Nói như vậy để các con thấy rằng cơ quy bên ngoài cũng như cơ quy bên trong, muốn thực hiện được thì linh hồn con phải đi từ cái căn bản lo tiến hóa, chịu tu chịu tiến. Đấy đi con, mà quả như vậy đấy, quả như vậy muốn thực hiện cơ quy bên ngoài, con phải lo chăm sóc linh hồn, chịu tinh tấn tu sửa, lo thanh lọc thân tâm, nhờ đó linh hồn mới tiến hóa mở mang đến trình độ biết hòa đồng hòa ái với những kẻ đồng loại và biết phục vụ cơ quy của trời đất. Đấy, còn muốn thực hiện cơ quy bên trong, con cũng phải lo tinh tấn chăm sóc linh hồn tiến hóa, là đêm lo tu sửa những pháp tỉnh thiền để thanh lọc thân tâm, hầu bản thể con ngâm nhờ đó mà được thanh nhẹ. Có thanh nhẹ thì tiểu vũ trụ của con nó mới vui hòa, có vui hòa mới có ổn định thanh tịnh, có thanh tịnh ngũ khí mới gom tam đủ mới hiệp và cơ quy trong con nó mới thành. Đấy đứa con, đấy. Nó phải đi từ cái căn bản tiên hoa của chính các con. Đấy, nó phải đi từ cái căn bản tiên hoa của chính các con thôi. Vì chỉ những cái linh hồn mà chỉ tu sửa, nó mới có mở mang tiến độ. Mà có mở có tiến, nó mới biết là, nó mới chịu quy cho con. Ở đây, cha cũng muốn nói thêm, phải nhận rằng, những con nào chịu tinh tấn công phu thiệt định, chịu lo tu sửa thân tâm, để được hòa và thực hiện quy được bên trong, những con này sẽ thực hiện chữ hòa, chữ quy bên ngoài một cách dễ dàng, thoải mái. Vì khi con hòa được bên trong con sẽ thể hiện sự hòa đồng bên ngoài dễ dàng, không cố gắng gượng ép khó khăn và đè nén cái phàm ngã nặng nề của con. Nói chỗ này để giải đáp luôn cho những tín đồ cao đại muốn chọn cái pháp lý vô vi quyền bí học để mà tu sửa thân tâm, như rồi lại lo ngại hoang mang sợ phạm lời thề giữ đạo. Nhưng con ơi, con không thấy được cái chỗ là khi con dùng cái pháp lý vô vi quyền bí học để mà tu sửa thanh lọc thân tâm, đó là con đang lo thực hiện cơ quy của đạo cao đại đấy sao con? Con đang lo thực hiện cơ quy đấy, quy từ trong ra ngoài đấy con. Lo thực hiện cơ quy từ trong ra ngoài, mà như thế là đi từ trong căn bản nền tảng vững chắc đó con. Đi từ trong cái căn bản nền tảng vững chắc đó. Con thấy không? Con lo thực hiện cơ quy là mục tiêu chính của đạo cao đài. Tức là con đâu có đi ngược đường lối chủ trương của đạo cao đài. Đấy là cái mục tiêu chính của đạo cao đài. Mà con lo thực hiện cái mục tiêu ấy thì con đâu có đi ngược lại đường lối chủ trương của đạo cao đài. Và con đang đi vào cái cơ của cao đài đấy. Và cái cơ của đạo cao đài cũng là cơ tiến hóa của càn khôn vũ trụ đó con. Là cơ tiến hóa của kỳ ba này đó con. Đấy.
Sẵn đây cha cũng có cái trường hợp này, cha cũng muốn nói để mà cho các con học hỏi luôn. Thì có một cái đứa thì nó cũng là tín đồ cao đài mà muốn hành cái pháp lý vô vi quyền đi học, rồi cũng sợ phạm cái lời minh thệ nhập môn, rồi khổ tâm thắc mắc hoang mang, sợ phạm cái lời thề giữ đạo, rồi tội nghiệp khổ tâm cho đến nỗi mà phải tìm vào đền Phật mẫu để mà gieo quẻ âm dương để mà thỉnh ý mẹ. Con ơi con thỉnh ý mẹ chỗ này rồi mẹ phải trả lời sao đây? Cái chỗ này phải do con quyết định chứ con. Biết chọn phương tiện để tiến hóa phải tùy con chọn lựa, phải tùy duyên, tùy ý thích. Con hợp phương tiện nào thì dùng phương tiện đó, miễn là con hiểu tiếng và con tiếng được thì thôi. Ê, phương tiện nào mà trong cái chỗ tư nhiệm của con thấy tiện, con thấy hợp, hành nó con thấy tiến bộ thì mình cứ dùng nó để mình tiến. Ê, thầy mẹ và các đấng cũng tùy duyên mà trở hành, tùy phương tiện mà đổ dân. Ê, thầy mẹ đâu có bắt buộc các con phải chọn màu sắc này hay màu sắc kia, phương tiện này hay phương tiện kia để con tiến ra. Cái đó phải tùy các con chứ con. Ê, như thượng đế thì phương tiện nào cũng được, cũng là từ một cội nguồn thượng đế ban giải xuống thế để tự nhiên mà dẫn tiến các con. Thì rồi các con cứ tự nhiên mà chọn lựa đẳng tư tiên mà trở về. Ê, cái điều quan trọng là con có biết tận dụng cái phương tiện mình chọn lựa để tiến qua được hay không. Đấy các con, cái chỗ quan trọng là con có chịu tiến và tiến được hay không, chứ không phải cái chỗ con chọn phương tiện gì để con tiến. Cho nên rồi con thỉnh y Phật mẫu, rồi gieo quẻ mấy lần nó không ứng là vậy. Mẹ làm sao trả lời cho con chỗ này con? Cho nên rồi nha, sau đó thì mẹ cũng phóng cái điểm quan vô vi ở trong cái vô vi để mà ảnh hưởng cái tư tưởng của con, thấy không? Soi sáng cho con. Nghĩa là phải tùy nghe mà quyết định. Đấy đây con. Chứ rồi mẹ làm sao mà quyết định cho con chỗ này.
Mà làm sao mà trả lời con? Con sợ phạm lời thề nên con đi thỉnh ý mẹ. Nhưng rồi phạm lời thề giữa đảo hay không là do con thôi. Là do con thôi. Con thử nghĩ xem, nếu mẹ chuyển như cho con tu theo cái pháp lý như như vực như học, nhưng rồi sau đó con lại hành pháp lơ mơ, cầm chừng hành lý có, công phu bê trễ không tinh tấn, thân tâm không được thanh lọc, linh hồn con không tiến qua lên cao để đi tìm cái cơ quy nhất của Thượng Đế, thì đây cũng là phạm lời thề thôi. Đấy không? Không thể tìm cơ tiến qua của trần đất, thì đấy là phạm lời thề. Còn nếu không cho con thọ pháp, hiểu không? Không cho con thọ theo cái pháp lý như vậy như học, mà rồi qua môi trường cao đẳng, qua môi trường giáo lý sinh sách hoặc pháp tu của cao đẳng, con cũng không lo tu sửa thân tâm, không chăm sóc ngoan thật, linh hồn con bế trễ không thăng tiến được theo kịp với thiên cơ, không thăng tiến được theo kịp với cái cơ tiến hóa của trời đất, đấy cũng là lỗi thề. Thì đấy cũng là lỗi thề đó con. Đấy, mặc dù con vẫn ở trong cái môi trường của đảo cao đài, thấy không? Mà con vẫn lỗi thề như thế. Đấy, còn nếu con tu theo cái pháp lý như vậy biết học, mà biết tận dụng nó để tiến hóa theo kịp vô kịp, thì đấy cũng là giữ lời minh thể đó con. Đấy, cho nên, như Thượng Đế thì phương tiện nào con chỗ cũng được, nếu là con biết tận dụng nó một cách nghiêm túc và con tiến hóa được để theo kịp cơ tiến hóa, hiểu không? Đấy, tận dụng được nó để theo kịp với cơ tiến hóa thì đó là thiên nhiên đó con. Thượng Đế cần chỗ này đó con, hiểu không? Và Thượng Đế muốn chỗ này đó con. Nhìn đi, cha cũng muốn các con hiểu một cách rộng rãi, phóng khoáng rằng mỗi con là Phật tử, hãy tôn phương đệ tử của lão hay là sinh đồ của Khổng, nhưng tu phải duy duy vị trí học hay bất cứ màu sắc giáo phái nào, nếu con biết hành đạo theo màu sắc giáo phái của con một cách đúng đắn, chân thực, nghiêm túc, biết ngã đến nó tu sửa thân tâm để nó luôn tiến hóa, và biết sinh hòa đồng hòa ái với đồng loại, không phân biệt mặt gia chủng tộc tôn giáo chi phái đẳng cấp nhân dân, thì đó là các con đang thực thi cơ hòa để thực hiện cơ quy của Thượng Đế. Đây là con đang hành đạo cao đài, dù con chưa nhập môn. Như vậy, con đã là một tín đồ cao đài trong ý nghĩa mà không cần danh xưng nhãn hiệu. Và dĩ nhiên con đã đủ tư chuẩn để được chọn sang thánh đức đó con. Đấy, con đã đủ tư chuẩn để được chọn sang thánh đức để tiến hóa nữa. Còn nếu con là một tín đồ nhập môn đạo cao đài, đã lập lời minh thệ, để mà bế trễ, không lo tu sửa thanh lọc chân tâm, linh hồn con do đó mà tối tâm không tiến hóa được, không mở ra được để biết hòa đồng hòa ái, còn mặn mang những sự tâm đô tự tử diệt phân biệt chia rẽ tất cả ngã mạng vân vân, các con này đã gây trở ngại cho tiên cơ, gây trở ngại cơ trời, không gây trở ngại cái cơ tiến hóa của Thượng Đế, tức là cơ quy đó. Như vậy là con chỉ mang nhãn hiệu đảo cao đẳng mà không hành đảo cao đẳng, không giữ đảo cao đẳng, những vậy đất là đã phạm lời minh thể nhập môn. Vì nếu như con phải chịu hình phạt theo luật thề đó thôi. Đấy, tức là để cho các con rõ, các con cao đài có hiểu rằng một tín đồ cao đài thật sự nghĩa thì phải biết trong thì đó tu sửa thân tâm và yến bản thể để lập cơ tư của tiểu thiên địa, tức là cơ tư tam bổ hiệp vũ khí, ngoài thì đó hỗ trợ cơ tiến hóa của vật sinh thực tư hòa ái hòa đồng để lập cơ tư của đại thiên địa, tức là cơ quy tam giao hiệp vũ thi. Hôm nay cha đã minh xác rõ sứ mạng của đạo cao đẳng và sứ mạng của một tín đồ cao đẳng. Vậy các con cao đẳng khá hiểu để mà hành cho đúng. Học đi kịp cơ tiến hóa của cả khối vũ trụ, đi kịp với tư kịp tiến hóa của thiên địa đó con.
À, còn cái điều này nữa, phần đông các con cao đẳng cũng thắc mắc hoang mang rằng tại sao ngày trước giáng cơ lập đạo, Thượng Đế có dạy rằng lần mở đạo này Thượng Đế không giáng phạt mang sắc thế gian, mà chỉ dùng duyên giữ cơ bất thôi. Nhưng rồi nay Thượng Đế lại tuyên bố giáng phạt, thì có đứa cho rằng vì thường còn không được phép nói hai lời, còn Thượng Đế là đấng toàn giác toàn năng tưởng trên chân lý, mà lại không có lập trường dứt khoát sao? Như Thượng Đế không có lập trường dứt khoát sao? Có chứ con, Thượng Đế có lập trường dứt khoát chứ con. Lập trường là gì? Là lập trường lo sai cho cơ tiến hóa dẫn chuyển tốt luôn luôn. Lập trường ấy trước sau như một, không bao giờ thay đổi. Đây là chân lý trường tồn bất biến. Mà nếu cái chân lý này nó trường tồn bất biến, chả phải động phải biến luôn luôn, chả phải thiên biến giảm quá, nguyện chuyển vô cùng ứng biến vô sông, để cho chân lý nó tồn tại đời đời. Con ơi, con phải biết rằng chả thực mà hư, hư mà thực, có mà không, không mà có, giả mà chân, chân mà giả, trong chân có giả, trong giả có chân. Cho nên trước đây khi mở đạo cao đẳng, chắc chỉ dùng duyên giữ cơ bụng, thì chắc không tuyển dụng sắc phạt. Nhưng rồi đến nay, đến nay có cơ hội cho chọn được sắc xứng đáng, tự nhiên cho cha giáo phạm với tư cách chân vị Thượng Đế, thì chắc phải biết ứng biến. Không, chắc phải biết ứng biến theo cơ gì, tận dụng ngay cái phương tiện tốt lành để gia tốc cái cơ tiến hóa cho trần gian chứ con. Chắc phải biết ứng biến tận dụng ngay cái phương tiện tốt lành ấy để mà lo cho cơ tiến hóa chứ con. Các con đã có dịp thấy quả đức kim thân, một mảnh trí cao siêu của Thượng Đế đã có dịp trang sư xuống trần gian để mở trí pha mê cho các con. Đã mở trí pha mê cho tất cả các con biết bao điều mà có khi từ trước tới nay chưa có kinh sách triết lý nào nói đến. Cho nên có thể nói Đức Kim Thân đã cung ứng cho Thượng Đế những điều kiện quá tốt để Thượng Đế dẫn chuyển tích cực cái cơ tiến hóa lần này. Đúng không? Đấy, quả thật chưa có thay nhờ, chả có thay đổi mà nói. Trước nó một lần, sau nó lời khác. Nhưng cái chỗ thay lần của cha đã chẳng những không gây trở ngại cho cơ tiến hóa của thiên địa, mà còn gia tốc cho cơ tiến hóa dẫn chuyển nữa con. Cha thay lần mà hưởng thêm, thay lần để các con hưởng sang hơn, minh triết hơn, thiên địa được phúc lợi hơn, cơ tiến hóa dẫn chuyển tốt hơn, tích cực hơn, vĩ đại hơn. À, cái thay lời mà phúc đức gì ấy, chả thay lời mà tốt lành gì ấy, thế thì tại sao cha lại không thay lời? Cha thích mê gì mà không thay lời chứ con? Cha thay lời mà hữu ích như vậy, thì tại sao cha lại không thay lời? Vậy phải chăng cái chỗ thay lời ấy, nó là phương tiện để phục vụ cho mục tiêu tiến hóa đặc đặc của khả khôn vũ trụ không con? Cho nên việc thay lập là chủ tích, cơ tiến hóa của khả khôn là đại sự. Chẳng lẽ cha lại vì chủ tích để bỏ đi cái đại sự sao con? Việc cha thay lập đây cũng là bất tính. Nhưng con ơi, cha phải bất tin ở phương tiện để thật sự thành tin ở mục tiêu. Mục tiêu là gì? Là sự tiến hóa đợt đợt của chân lý bất biến. Vì vậy mà cái bất tin này nó phải có, nó phải cần,
nó cần thiết với mục tiêu tiến hóa của cả khối vũ trụ. Cha bất tín để các con minh trước hơn, ảnh phước gì hơn, cả khối tất lợi hơn. Và bù lại, để trả giá cho cái tổ bất tín ấy, cho cái làm việc nhiều hơn, đánh giá nhiều hơn, cực nhọc nhiều hơn nữa, giải ân phước xuống các con nhiều hơn nữa để cứu độ. Dù phải lo cải sửa lại nhiều việc cho phù hợp với cái đà biến chuyển của một nước, nó phải nỗ lực tăng cường giãn lực về mặt ý chí hành động cho phù hợp với những diễn biến trong cơ thể quá đẩy của cô cực nhọc nhiều hơn giãn lực ở đây. Cha phải nỗ lực giãn lực hơn để dẫn chuyển tích cực cơ thể quá lần này. Nếu phải chắc cái bất tính này là minh triết phát xuất từ cái bản năng phân đôi sinh tồn của chân lý bất biến, là cái khả năng linh động ứng biến vi diệu của đấng toàn giác toàn năng đó đó con. Vì vậy chả ra các con biết rằng không những cha mới hai lần mà cha sẽ thay đổi giảng kỹ lần như điều ấy cần thiết cho sự dẫn chuyển cơ tiến hóa của thượng đế. Nếu được ấy xét ra cần thiết cho sự dẫn chuyển cơ tiến hóa của cả khối vũ trụ, tại cha mới thẳng cho các con hiểu. Đây, cho trở lại vấn đề các con hoang mang nghi ngại khi việc thượng đế vẫn thế. Chưa biết thì hoang mang thắc mắc, chuyện ấy tất nhiên rồi. Đó, chuyện ấy tất nhiên, như có được, như con nào chưa có duyên phước biết được, tin được để mà tận hưởng được những cái hồng ân, tận hưởng được bao cái minh triết của thượng đế ban rải qua đức tinh thần, thì các con cũng đừng gì đó mà hoang mang thắc mắc làm chi, như trở ngại cái việc tư tưởng của các con. Cháu khuyên các con thế, chưa biết thì cũng khoan dỗi tin làm gì, cứ gạt sự chuyện ấy sang một bên đi cô. Chuyện cần thiết là cấp bách trước mắt, mà cha muốn khuyên các con, ấy là các con phải lo tu tiên cho cha, phải lo chăm sóc việc tiên hoa linh hồn luôn luôn để đi cho việc tu kỳ. Cha tha thiết mong các con cấp bách lo việc này cho cha. Chứ còn các con biết cha tin giặc sự chuyển cho dám thế, mà rồi bế trễ không lo tu tiên linh hồn, thì chỉ nói có nghĩa gì? Nó cũng chẳng có gì của con. Cái đức tin ấy, nếu mà nó không giúp được con thăng tiến hơn, thì con cũng chẳng cần tin để làm gì. Chẳng cần tin để làm gì. Thà rằng con không tin, nhưng con chỉ lo tu cho cha, để con được tiến hóa luôn luôn. Thì rồi có lúc con phải giết cha thôi con. Con chỉ lo tu cho cha đi, rồi có lúc con phải giết cha thôi. Giật đấy, cái chuyện cấp bách trước mắt là con phải lo tìm biết ông thượng đế trong con trước đi. Nếu con biết được ông thượng đế trong con, thì tự nhiên có lúc con phải biết ông thượng đế ở ngoài thôi con. Hiểu không? Con đã biết được ông thượng đế trong con, thì ắt có lúc con phải biết ông thượng đế ở ngoài thôi. Lúc bây giờ con mới có được trình độ cảm nhận một cách hiện thực ông thượng đế ở ngoài. Chứ rồi ông thượng đế trong con chưa biết, mà con đi tìm biết thượng đế bên ngoài. Hiểu không? Con thắc mắc ông thượng đế bên ngoài. Chứ rồi dẫu con có ngộ được ông thượng đế tại cần đi nữa, con cũng chỉ ở cái trình độ cảm nhận được cái giả tướng của thượng đế mà thôi. Đây con. Còn những cái việc giám thư của thượng đế, trả cho các con rõ, sự kiện này phải được ý lực của thượng đế dẫn chuyển cho trần gian được hiểu. Đây là chuyện tất nhiên rồi, chuyện ấy tất nhiên. Và rồi, có lúc sự kiện ấy phải được biểu hiện một cách thực tế, một cách cụ thể, trước mắt của người già lịch sử. Đấy, thì các con sẽ phải có cơ hội được chứng kiến việc này đó thôi con. Thôi thì các các con cưa tôi ra. Đó cái việc cấp bách trước mắt là phải tôi để đi cho phục tôi kịp. Còn cái việc kia, thấy không? Một có lúc các con sẽ rõ. Đấy, tức là hôm nay cháu có việc nói chuyện với các con về đạo Cao Đài. Hồi các con Cao Đài nói riêng và tất cả các con nói chung có một cái nhìn sâu sắc minh triết hơn về cái nói đạo mà Thượng Đế khai mở để lập cơ quý nhất ở kỳ ba này. Cháu mong rằng sau bài nói chuyện hôm nay các con sẽ có ý thức rõ rệt hơn về cái con đường tiến hóa của mình. Hầu lỡ đi cho chị tư kỳ. Mong sao các con biết một lại tự tư tự kiểm. Tự xét lại mình để tự hỏi rằng từ trước tới nay mình xin mình là người tu, là người có đạo, là người hiểu đạo cao, nói đạo hay, những thuyết đạo giỏi. Thấy không? Quốc rằng là mình là người hành đạo đã mấy mươi năm rồi, vẫn nhân. Những chứ rồi mình đã tiến hóa đến trình độ biết sống hòa đồng hòa ái thật sự với đồng loại ưa. Mình có còn những cái trường tâm ích kỷ hẹp hòi khe khúc chấp đê đô tự tự vật phân biệt tranh chấp chia rẽ chấp ta ngã mạng vân vân chán. Có còn hay không? Nhất rằng mình ngoài miệng thì nói đạo đức hòa đồng, mà bên trong vẫn còn vương bận tranh chấp đô tự tự vật chấp ta ngã mạng vân vân. Đây là những trượt chất cẩn bã, là những sắc xí mà các con không thể mang được sang đời thánh đức đâu các con ơi. Đúng không? Không mang sang được đâu con. Vì các con hãy ngồi lại, nghiêm chỉnh quan sát mình, để kịp thời tư xử cho kỳ quan cơ. Vì cơ tiến hóa của kỳ ba này là cơ cơ nhất. Con nào chưa đủ trình độ hòa đồng để đi kịp cơ quy, tất nhiên phải bị loại bỏ. Đấy không? Có bị đào thải không sang được quan thánh đức để tiếp tục tiến hóa nữa con. Vì các con phải biết rằng khi thiên địa chuyển mình gồm khí ngũ hành để quy hiệp, tức là cơ khí tam hiệp ngũ của thiên địa, thì tất nhiên phải có cuộc đại thất lọc. Đấy không? Phải có cuộc đại thất lọc. Thì cũng như bên trong tiểu vũ trụ của con vậy, bên trong cái tiểu thiên địa của con cũng vậy. Đúng không? Khi con muốn quy tam hiệp ngũ, phải không? Quy tam ngũ hiệp ngũ khí. Khi con muốn quy tam hiệp ngũ, con cũng phải lo thanh lọc những cái trượt chất trong con đó con. Con cũng phải lo thanh lọc. Đấy. Cho nên mà đại thiên địa cũng ý như vậy. Muốn quy hiệp phải thanh lọc. Và đây là cuộc đại thanh lọc để chọn lại những phần hồn có trình độ thực hiện cứu quy. Cho nên những trượt chất cảnh bả như ích kỷ tranh chấp chia rẽ phân biệt đô kỷ chủ hiệp chất ta ngã mạng chứ chứ tất nhiên phải bị thanh lọc. Đấy, chả cho biết lúc ấy chất thành khí điểm của thiên địa sẽ chuyển động kinh hồn để bước tiêu những sát khí cặn bã còn ôi động lại của ngoan mạc kiếp trước khi bước sang ngoan mới. Cho nên những phần hồn nào không nhớ tự thanh lọc kỹ thuật còn ô nhiễm những chất nặng nề cặn bã ấy thì tất nhiên phải bị loại bỏ, phải bị đào thải trong cuộc thanh lọc này. Chứ theo quy luật cuộc đại thanh trừng của thiên địa sẽ diễn ra kinh hồn bạc như ây cỡ tẩy nghiệp là kỳ phán xét cuối cùng của nhân loại để tuyển chọn nhân sanh có trình độ sang tư kỳ mới. Hiện tại đang diễn cái cơ đến thế khổ nạn rồi sẽ xảy ra khắp toàn thế giới để lập lừa sàng xảy dần dần toàn bộ nhân sanh. Tiếng cuối cùng là dư hiệu báo trước một cái cuộc thanh lọc vĩ đại trên đất đất diễn ra không xa. Con ơi, cuộc diễn thế giới đang ở buổi sơ kỳ và đang tiến vào hoàng hôn của cơ tận diệt. Kể rồi con, hãy nghiêm khắc xét mình, xem đã đủ tư tưởng chưa? để rụt lỗ gấp rút dẫn mình, lỗ cấp bách tu sửa, học nhận được ơn cứu rỗi ở phút sau cùng. Giả kêu gọi tất cả các con ở mọi mặt giá chủng tộc, mọi đẳng cấp xã hội, mọi mặt sắc giáo phan thế gian, phải hành cho được như là, phải biết sinh hòa đồng hòa ái, biết thực thi tình huynh đệ với tất cả đồng loại. Nên nhớ định luật tương gia sư chỉ, không chờ ai, không dĩ nể ai. Định luật tương gia biểu hiện chi công vô tư, và định luật tương gia chỉ xét trình độ tương gia của các con để mà hành xử, chứ không dựa trên cái hình thức nhãn hiệu màu sắc bề ngoài, hiểu không? Không dựa trên hình thức nhãn hiệu màu sắc bề ngoài đâu con. Định luật không phân biệt con rằng thuộc chủng tộc nào, con ở đẳng cấp nào, con thuộc giáo phái nào, con là cao đại hay hòa hảo, là Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, Khổng giáo hay Lão giáo, Ấn Độ giáo hay Hồi giáo vân vân. Hay thậm chí con là người vô thần không biết thượng đế cũng vậy. Chứ nói thật, thậm chí con là người vô thần không biết thượng đế cũng vậy. Để chú biết như thế. Mà thật vậy, nếu con là người vô thần không tin thượng đế, nhưng tâm hồn con đầy tình người, con biết yêu thương độc loại, con có lập lớn đạo, biết thực thi tình vấn đề với kẻ độc loại của con, không phân biệt chia rẽ đô kỷ tử, thì dẫu con có phủ nhận sự hiện hữu của thượng đế đi nữa, nhưng mà thật ra con đã nhìn thấy thượng đế, đã kính trọng thượng đế, thương yêu thượng đế với một cái dạng khác. Ấy là cái dạng, ấy là dạng những kẻ độc loại của con đó thôi. Dù con không biết đến thượng đế, nhưng con đã biết đến độc loại, biết sinh hòa đồng hòa ái. Ấy là con đã có trình độ đi tiếp cơ tiến hóa của thượng đế đó con. Và con phải được chọn sang tu nghiệp mới để có cơ hội tiến hóa được. Con đã đủ tư chuẩn để được chọn sang tu nghiệp mới. Đấy đó con. Như vậy, để các con thấy rằng, định luật tương hoa không xét hình thức nhãn hiểu bề ngoài. Định luật chỉ xét trên cơ sở trình độ tương hoa của các con. Cho nên, mọi cách tu hình thức tu bề ngoài, tu áo mão, tu nhãn hiểu, mà chẳng lo tu tâm sửa tánh, để mà mở tâm thì thật chẳng hữu ích gì. Con có mặc áo đạo trong nghiêm trang, có tụng đọc kinh sách thiên giảng huyễn, có biện thuyết lý đạo cho cao siêu, mà trình độ con chưa biết hòa đồng hòa ái, thì những thứ trên thật chẳng nghĩa gì cho con. Những thứ ấy, nó không thể cứu rỗi được con trước cuộc đại thi trực của quy luật. Đấy đi con, nó không thể cứu rỗi được con đâu. Ừ, chả cho các con biết như thế. Vậy, chả khuyên tất cả các con, thuộc mọi mặt sắc giáo phái trên thế giới, nhất là các tín đồ cao đài, hãy cấp bách lo tu sửa thanh lọc thân tâm, mở mang tâm tánh ra sống hòa đồng hòa ái, thực thi tình huynh đệ đại độc, không phân biệt chia rẽ đô kỷ tử diệt chấp tá ngã mạn, đảo ngược chấp não tá cao. Hãy biết rằng mọi màu sắc giáo phái ở thế gian đều từ một gốc thượng đế mà ra. Ừ, đều từ một gốc thượng đế mà ra thôi. Không có đạo cấp đạo cao, chỉ có trình độ có người giữ đạo, nhìn đạo, thấy đạo cao thấp mà thôi. Ừ, để cho các con rõ, phân biệt đạo cao, đạo thấp là với trình độ mê chấp của tất cả các con đó thôi. Cho nên nhiều con vì chưa hiểu nên thấy rằng nhân đạo thì thấp, còn tiên đạo Phật đạo mới cao. Nhân đạo là con thấp, còn tiên đạo Phật đạo mới cao siêu. Cái thế này con biết không, cái thế này là cái chấp kiến đó con. Để cho các con rõ, bất luận là nhân đạo thần đạo, thánh đạo hay tiên đạo, Phật đạo, khi đạt đến chỗ tinh tế của nó, thì tự nhiên phải gặp nhau ở cái biết vô cùng. Cái biết vô cùng, cái minh triết vô cùng ấy, thì là thượng đế đó con. Là thượng đế đó. Mà thật vậy con, quay đức nhân đạo hơn thượng đế, quay đức thần đạo, thanh đạo, tiên đạo, Phật đạo hơn thượng đế nữa con. Cho nên, khi con hạnh nhân đạo mà đạt đến chỗ tinh tế của nhân đạo, thì con phải là thượng đế. Đế. Còn khi con hành tiên đạo, Phật đạo mà đạt đến chỗ tinh tế của tiên đạo, Phật đạo, thì con phải là ông trời thôi con. Đế. Đạt đến chỗ tinh tế của tiên đạo, Phật đạo thì con phải là ông trời thôi. Nếu thì ồ, chấp đạo người, đạo ta, ê, mê chấp, ồ, tin rằng, đạo người thấp, đạo ta cao, ê, mê chấp, ồ, chi đạo người không si bậc đạo ta, ê, cắn định chấp ta ngã mạng cơ hữu của đa số các con. Cho nên, giả nghiêm trọng cảnh giác các con. Nếu các con tiếp tục duy trì những sai lầm ấy, chắc chắn các con sẽ không duy trì tiếp tục, và dĩ nhiên phải bị đào thải theo quy luật. Để các con, phải bị đào thải theo quy luật mà thôi. Riêng các con các bạn, các con phải cố gắng thực hiện cho kỳ được sứ mạng của một tinh thần cao đẳng. Ấy sẽ thực hiện cơ quy của Thượng Đế. Việc thực hiện sứ mạng này đối với một tinh thần cao đẳng, y là một lời đại thể mà các con phải tôn trọng bằng mọi giá. Mình chiếc thai cho những con nặng, tự tư nhập môn vào đạo cao đẳng, nhưng ý thức được sứ mạng của một tinh thần cao đẳng, y là sứ mạng của chính các con. Ý thức được cơ của cao đẳng, y là cơ tiến hóa của thiên địa, và cũng là cơ tiến hóa của linh hồn con. Ý thức được lời minh thể giữa đạo cao đẳng, y là quy luật tiến hóa sẽ hành xử các con. Khi các con không lo phục vụ cơ tiến hóa của linh hồn mình, để đi tới việc cùng giữa cơ tiến hóa của thiên địa, đẩy đi con. Mong sao tất cả các con lưu tâm đến những lời nhân nhủ tha thiết của cha, để rồi giác ngộ kịp thời, cấp bách lo tu sửa cho kịp nguyên cơ, hầu thoát được cuộc đại thanh lọc cuối cùng của thiên địa diễn ra sắp đến. Cha dừng ở đây và ban ơn cho tất cả các con.